Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 5 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô.
Nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở 52 huyện, thị xã phía Bắc.
Các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với mưa lớn.
Đảng cầm quyền giành 120 trên 125 ghế Quốc hội Campuchia khóa mới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 5 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Sau khi phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những thành tựu và hạn chế trong quá trình phát triển thời gian qua, Thủ tướng cho biết bối cảnh tình hình quốc tế trong nước thời gian tới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn thách thức. Do đó phải kiên định, kiên trì tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát theo nghị quyết Đại hội Đảng 13, các nghị quyết kết luận của Trung ương Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ không thay đổi mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2023, do đó những tháng cuối năm phải có mức tăng trưởng khoảng 9%. Thủ tướng cũng yêu cầu ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm đời sống nhân dân, kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, bộ chi ngân sách.
Tiếp tục các hoạt động thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, sáng 5 tháng 8 tại thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Ismail Yatun. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Ủy ban Kiểm toán Indonesia đối với hoạt động kiểm toán nhà nước trong khu vực và quốc tế. Với kinh nghiệm hoạt động của mình, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy ban Kiểm toán Indonesia tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng tiếp ban lãnh đạo Hội hữu nghị Indonesia Việt Nam vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Chủ tịch Hội hữu nghị Indonesia Việt Nam trong việc thành lập hội. Hiện các thành viên nòng cốt là các doanh nhân có các dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là trong việc khuyến khích đầu tư xanh, góp phần bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
Cũng trong sáng ngày 5 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sipucha, đồng sáng lập Tập đoàn Traveloka, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Moderna. Đây đều là những tập đoàn lớn của Indonesia hiện đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng dân tộc Indonesia.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở liên tiếp tại các tỉnh Tây Nguyên, để tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn tính mạng và tài sản nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các địa phương khác ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện ngày 1 tháng 7 và 31 tháng 7, văn bản ngày 2 tháng 8, tập trung chỉ đạo triển khai lực lượng rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn dân cư, an toàn hồ đập trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập gây thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.
Sáng nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số 08 nêu rõ. Trong 7 ngày qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất, ngập lụt cục bộ làm 2 người chết, sạt lở 67 vị trí giao thông, thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản của người dân và công trình cơ sở hạ tầng. Từ nay đến ngày 8 tháng 8, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 220 mm, có nơi trên 300 mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay sẽ có 52 huyện, thị xã, thành phố ở khu vực miền núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, gây tác động rất xấu đến môi trường và uy hiếp tính mạng của người dân.
Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các bộ ngành địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại nhà ở, sản xuất nông nghiệp, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Các tỉnh miền núi phía Bắc kiểm tra, rà soát khu vực dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đã có công văn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chỉ đạo các hồ chứa chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. rà soát phương án bảo đảm an toàn công trình và hạ du, triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa lớn khiến cho nhiều tuyến đường bị sạt lở vì mưa lũ. Tại Hòa Bình, mưa tích lũy trong nhiều ngày làm độ ẩm trong đất bão hòa, xuất hiện các điểm sạt lở tại km 146 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, gây ảnh hưởng tới giao thông. Còn tại tuyến đường 446 khu vực ngầm Bãi Nai thuộc xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bị ngập, không bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại. Tại tỉnh Điện Biên, km 421 quốc lộ 6 thuộc bản Co Ngựa, xã Mương Mùn, huyện Tuần Giáo, hai bên đường bị sạt lở làm giao thông đi lại khó khăn. Tại km 3+600 quốc lộ 4H thuộc huyện Mường Trà, sáng nay cũng bị sạt lở, xe ô tô không đi lại được.
Liên quan tình trạng tuyến cao tốc Bắc Nam Dầu Dây Phan Thiết bị ngập gây ách tắc giao thông sau mưa lớn, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo chủ đầu tư tìm nguyên nhân. Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, nguyên nhân gây ngập cao tốc ban đầu được xác định là do dòng chảy của sông Phan có sự thay đổi, cây cối mọc nhiều, thậm chí có cả những cây lâu năm mọc trong lòng sông. Như vậy, khi mưa lớn, nước ở thượng nguồn đổ về thoát không kịp và chảy ngược lại thượng lưu, làm tràn ra đường cao tốc. Ban Quản lý Dự án Thăng Long cũng thừa nhận việc ngập cao tốc một phần lỗi thuộc về tư vấn thiết kế, bởi tuyến đi sát sông cần phải tính toán phương án nước dâng cao và tràn lên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm nay Bộ sẽ tổ chức lọc ảo 6 lần để xét tuyển đại học. Sau đó, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn cho thí sinh trước 17 giờ ngày 22 tháng 8. Từ ngày 12 tháng 8 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, cơ sở đào tạo tải dữ liệu thông tin xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập cấp trung học phổ thông lên hệ thống. Điểm các kỳ thi nếu có, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc ảo tất cả các phương thức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, sáng 5 tháng 8, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đã chính thức công bố kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử nghị sĩ Quốc hội khóa 7 với chiến thắng áp đảo thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia CPP. Theo đó, với gần 6,4 triệu phiếu ủng hộ, chiếm 82,3% trong tổng số hơn 7,7 triệu phiếu bầu hợp lệ, CPP giành được 120 ghế nghị sĩ, 5 ghế nghị sĩ còn lại thuộc về Đảng Bảo Hoàng với hơn 700.000 phiếu ủng hộ, chiếm tỷ lệ hơn 9% tổng số phiếu bầu hợp lệ. Theo lịch trình dự kiến, Quốc hội Campuchia khóa 7 sẽ họp phiên đầu tiên và tiến hành kỳ họp thứ nhất vào ngày 21 và 22 tháng 8 tới đây.
Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, một biến thể COVID-19 mới đang lan rộng khắp Vương quốc Anh, chiếm 1/7 số trường hợp mắc mới. Biến thể mới có tên khoa học là EG.5.1, có nguồn gốc từ biến thể Omicron của COVID-19. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đã theo dõi mức độ phổ biến của biến thể Omicron mới này trong nước, do số trường hợp nhiễm biến chủng EG.5.1 ngày càng tăng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Á. EG.5.1 đã được phân loại là một biến thể COVID-19 mới tại Anh vào ngày 31 tháng 7.
Số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy, tính đến tháng 11 năm 2022, tại Hàn Quốc có 1,97 triệu người, tương đương với 21,8% trong số 9,04 triệu người trên 65 tuổi sống một mình. Như vậy, xu hướng này đã tăng dần trong những năm gần đây, từ mức 1,22 triệu người vào năm 2015, hay 1,44 triệu người vào năm 2018 và 1,82 triệu người vào năm 2021. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ gia đình độc thân trong số những người cao tuổi đang ở mức cao nhất từng được ghi nhận. Những phát hiện này được đưa ra khi tổng số công dân cao tuổi ở Hàn Quốc lần đầu tiên vượt qua con số 9 triệu vào năm 2022 và dự báo tăng mạnh trong tương lai.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu giới chức nước này sử dụng xe ô tô sản xuất nội địa. Ông Putin đưa ra yêu cầu này tại một cuộc họp với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn nhất ở Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc sử dụng xe ô tô sản xuất nội địa sẽ hỗ trợ phát triển các thương hiệu ô tô của nước này. Nhà lãnh đạo Nga không nêu rõ những thương hiệu cụ thể nào hoặc liệu có bao gồm những thương hiệu ô tô nước ngoài được lắp ráp trong nước hay không.
Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ dỡ bỏ thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia từ ngày 5 tháng 8. Trước đó, Trung Quốc cáo buộc Australia bán phá giá lúa mạch dưới giá thành sản xuất. Phát biểu với giới truyền thông tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Australia ca ngợi động thái này là kết quả đúng đắn. Tháng 5 năm 2020, Trung Quốc đã áp đặt mức thuế 80% đối với lúa mạch của Australia trong 5 năm, làm tê liệt hoạt động thương mại trị giá tới 1,5 tỷ đô la Australia mỗi năm.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Bộ phim của đạo diễn Aaron Toronto đã ra về với chiến thắng ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Kim Bi tại lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế ASEAN vào tối ngày 4 tháng 8. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của Việt Nam tại kỳ Liên hoan phim năm nay. Bởi ở các hạng mục được đề cử khác gồm kịch bản xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc, đạo diễn hình ảnh xuất sắc đã không mỉm cười với hai bộ phim là Đêm tối rực rỡ và Memento Mori.
Trong buổi phỏng vấn với Comic Book, Gal Gadot đã khiến khán giả bất ngờ khi nhắc tới dự án mới của hãng phim siêu anh hùng DC, đó chính là phần 3 bom tấn điện ảnh Wonder Woman. Nữ diễn viên tiết lộ, tôi thích vào vai Wonder Woman, đó là một vai diễn gần gũi và luôn nằm trong trái tim tôi. Từ những gì tôi nghe qua lời của CEO James Gunn, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển phần 3 của Wonder Woman cùng nhau. Sở dĩ thông tin này gây bất ngờ là do vào tháng 12, hàng loạt tờ báo đã đăng tải thông tin phần 3 của bom tấn điện ảnh này bị hủy bỏ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Quả nhãn trồng trên vùng đất cát ven biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng nên có hương thơm, vị ngọt đặc trưng, trở thành đặc sản của Bà Rịa Vũng Tàu.
Cây nhãn đặc sản này đã mang lại thu nhập cao cho các nhà vườn. Không những thế, vườn nhãn giờ đây còn là điểm đến của các tour du lịch sinh thái hấp dẫn. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Huyện Xuyên Mộc là địa phương có diện tích trồng nhãn lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chiếm trên 80% diện tích nhãn toàn tỉnh, với trên 1.500 ha. Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến và trồng trọt, khiến năng suất nhãn ở đây đạt cao như nhãn xuồng cơm vàng đạt tới 14 tấn một ha, giúp nông dân như ông Trần Văn Xuyên có thu nhập ổn định.
Hồi đó thì mình chưa có học hỏi, rồi cũng nhờ tỉnh, nhờ huyện, rồi trong xã người ta mới hướng dẫn, người ta mướn mấy ông kỹ sư về, rồi dạy, rồi học cách thức làm trái, rồi mình nói chung bà con ở đây cũng nhờ vậy mà họ làm cũng đạt, nói chung cũng nhờ như vậy. Chứ đúng ra mần theo cái tính cách cái nhà nông thì cứ ăn rầu cặm cụi vô trong vườn, ta không học hỏi được gì ta không biết, nhưng mà bây giờ thì được lắm.
Theo ông Trần Văn Dững, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc, cây nhãn ở đây được trồng trên vùng đất cát ven biển với thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng, chính vì thế mà quả nhãn ở đây có hương thơm, vị ngọt đặc trưng, trở thành đặc sản của Bà Rịa Vũng Tàu, được thị trường đón nhận dù giá bán có khi lên tới 15.000 đồng một kg đối với giống nhãn bắp cải.
Trong cái thời gian sắp tới thì nếu mà thị trường ổn định, dịch bệnh đó, tình hình nó ổn định sắp tới thì cái hướng phát triển về cái nhãn thì có thể là nó sẽ mang lại cái thu nhập cái như là cho người dân trong thời gian tới sẽ nó ổn định hơn.
Tiếp giáp với huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ có diện tích trồng nhãn không nhiều, nhưng các hộ trồng nhãn ở đây lại có thu nhập rất tốt. Chỉ với vài hecta đất trồng nhãn, cho thu nhập từ vài trăm triệu đến gần 1 tỷ đồng là điều dễ dàng. Bởi các vườn nhãn ở đây không chỉ bán quả mà còn là điểm đến cho các tour du lịch sinh thái, để du khách như anh Võ Duy Khánh tới tham quan và thưởng thức nhãn tại vườn.
Đầu tiên là thấy là vườn nhãn này rất là lớn, trái thì cũng rất là nhiều và ăn rất là ngon. Thì được ăn những cái nhãn sạch ở đây thì tôi thấy nó một trải nghiệm rất là thú vị.
Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có gần 1.800 ha nhãn, trong đó diện tích đang cho thu hoạch là hơn 1.500 ha. Với lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu, cùng với quy hoạch về nông nghiệp, du lịch đồng bộ của địa phương, chắc chắn cây nhãn sẽ còn tiếp tục phát triển và là loại cây đặc sản góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.